Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nếu mà chư vị nào có sách thì xin mở ra cái trang 13. Câu E của phần tổng quát về hộ niệm. Khi nào người bệnh muốn chết sớm thì nên cần đến hộ niệm. Câu này đúng hay sai chư vị?
Sai,
sai quá. Chúng ta mỗi ngày ở đây học tập về cái phương pháp hộ niệm. Thì ở nhiều nước, các nơi trên thế giới người ta cũng đang hàng ngày học hỏi về cái phương pháp hộ niệm. Hồi trước chúng ta nói về hộ niệm thì cứ nói chung chung. Này may mắn nhờ cái cuốn sách này nó có cái giống như cái khóa trình. Chúng ta quyết cố gắng theo suốt cái khóa trình này thì nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng rõ ràng. Không còn có sự lầm lẫn như câu này. Vì có nhiều người người ta nghĩ là vì hộ niệm mà làm cho người ta chết sớm. Cho nên người ta sợ hộ niệm. Người ta nói kêu hộ niệm tới, người ta cầu chết. Con kiến mà nó cũng muốn sống, con người tại sao cứ cầu chết? Đây là một điều hết sức sai lầm. Chúng ta không nên nghĩ như vậy. Bỏ qua cái chuyện này đi. Câu F là phàm phu khi lâm chung bị nghiệp khổ bức bách, gia sự rối ren, oán thần trái chủ trả thù đòi nợ rất nguy hiểm. Nếu không được hộ niệm rất khó thoát nạn. Đúng không? Chư vị thấy cái này đúng không?
Đúng.
Nhất định đúng. Cái câu này nó đúng hơn cái câu trên. Cái câu trên nó sai, hết sức sai. Cứ nuôi muốn chết sớm thì đi hộ niệm. Sai. Mỗi người chúng ta sinh ra nó có cái nghiệp số rồi. Tại vì thân này là thân nghiệp. Thân nghiệp báo. Chúng ta không phải là cái thân nguyện lực. Mà chúng ta đầu thai vào thế giới này bằng cái thân nghiệp báo. Nghiệp báo có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta theo nghiệp mà thọ sinh ra. Sinh ra để trả nghiệp. Khi cái thời hạn trả nghiệp hết, thì ta phải liền cái báo thân này để đầu thai cái báo thân khác để tiếp tục trả nghiệp khác nữa. Còn cái thân nguyện lực là các vị Bồ Tát, chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương vì theo cái nguyện lực của họ xuống đây độ sanh mà các ngài xuống. Có thể các ngài sống vài trăm tuổi vì cái duyên của chúng sanh còn. Có nhiều người xuống vài chục năm cái thấy cái duyên hết, thôi người ta đi mất, ta len len đi mất. Như vậy là muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Đó là cái phần của các vị Đại Bồ Tát. Còn cái thân chúng ta là thân nghiệp báo, gọi là thù nghiệp, nhân sanh thù nghiệp, sinh ra vì theo nghiệp. Thì miễn cái chuyện đó đi. Ở đây bây giờ có cái trường hợp là khoa học, người ta có thể làm cho tuổi thọ dài hơn. Nhưng mà chư vị cứ nghĩ coi, khoa học càng mạnh chừng nào á, hình như cái thọ nghiệp của người nó càng ít chừng đó, chứ không phải nhiều hơn đâu. Trước đây có những người ta sống tới gần 200 tuổi người ta mới chết đấy. Trong thời trước hay cái gì vậy? Còn cái thời này mà tìm được một người mà 200 tuổi khó lắm đấy. Có 7-8 tỷ người mới có 1-2 người. Chứ hồi trước nha, cái cỡ mà dân chúng thế này người ta có thể tìm cả ngàn người. Đâu đó. Thì sống bằng một cái hết sức là thuần lương. Nhưng mà tuổi thọ họ cao lắm. Cho nên đừng có nghĩ rằng là khoa học kỹ thuật là có thể đem lại mạng sống của người dài. Không có. Thuốc thang thì có cứu chữa gì đó, nhưng mà cái thọ mạng nó cũng ngắn ngủn. Chính vì thế mà cái câu này rất là hay, là phàm phu khi lâm chung bị nghiệp cố bức bách. Hôm nay nhắc đi nhắc lại rất nhiều chuyện này là khi lâm chung, chứ không phải là khi chúng ta ngồi giữa cái đạo tràng này. Ngồi giữa đạo tràng này chúng ta có thể thấy khó chịu sức dầu phải không? Sức dầu phải không? Lúc mà mình lâm chung rồi biển cái sức dầu này, sức dầu không được nữa đâu. Nó thăng thắng chưa vậy? Lúc lâm chung gọi là nghiệp khổ bức bách. Hỏi bác sĩ Phi ở đây biết, vô trong bệnh viện thấy nghiệp khổ. Nó khổ dữ lắm, than thở dữ lắm, chịu không được. Bây giờ đành phải chích cho họ một cái mũi một phin cho người ta im rồi, chứ không biết làm sao. Nhưng mà người biết đạo một chút mới thấy cái chất mọc phên này nó tối nguy hiểm, tối nguy hiểm. Chích vào một cái là tâm thần mê man luôn, thôi chịu thua, đành phải theo, theo gì? Theo oan thần trái dụ dẫn dắt đi con đường nào đó đi, không cách nào có thể tự chủ được. Chính vì thế mà khi chúng ta hiểu được cái pháp hộ niệm rồi, chúng ta mới nghĩ là khi ta lâm chung là chuẩn bị xả bỏ báo thân đấy. Cái nghiệp khổ nó hành hạ cái thân xác chúng ta ra rồi, ta tơi hết đấy. Không còn gì mà để mà đứng đông nữa, định nuôi huệ, nuôi sáng, nuôi suốt nữa. Xin thưa với chư vị, không có đâu. Không có cái chuyện đó đâu. Bao nhiêu cái định huệ, cái lý luận gì, bây giờ đây lúc đó nó tiêu đi ngõ nào mất hết. Mà nó chỉ dành cho mình những cái khổ gì mà khổ đến không cách nào có thể thốt lên lời đấy. Đừng có để nói mà để mà lý mà luận mà cao mà thấp. Khó lắm đó chư vị ơi. Chắc chắn là thế gian này cũng có những người ta niệm Phật đến đạt được cái gọi là cái tam muội vào định rồi đấy. Có, nhưng mà hàng tỷ người mới có một người. Chen vào con đường đó khó quá. Mà chúng ta biết được cái bức bách như vậy nhờ những người hộ niệm. Chư vị ơi, mình đau cái tay, mình bóp không được, nhưng mà lúc đó người ta xoa cho mình, đỡ lắm đó chư vị. Cái lưng mình nó đau chịu không nổi, nhưng mà người ta xoa giùm cho mình, nó đỡ dữ lắm đấy chư vị. Mình nhức đầu như bố bố, mình lúc đó mình không cách nào cứu chữa được. Nhưng mà nhờ người ta xoa, người ta cho mình những cái bài mà, bài pháp, pháp gì? Bác ơi, ráng lên bác, niệm Phật lên bác. Đơn giản như vậy. Người ta xoa bóp, ta bấm huyệt cho mình, ta cho mình uống vài viên Panadol cũng được. Còn lúc đó mà tự mình uống, uống không nổi đâu. Kêu mà kêu không nổi nữa, đừng nói uống. Cho nên khó lắm chư vị ơi. Gia sự rối ren. Bên cạnh cái đó mà con cái vợ chồng hiểu đạo một chút thì đỡ biết chừng nào. Mà lúc đó trời ơi, mình thì nằm muốn chết. Người chồng mình thì bây giờ làm sao, qua chôn chỗ nào đây hay? Nhà hoàng cứ một ngày bao nhiêu, tính toán những chuyện đó không? Rồi con cái thì ôm khóc kể lễ, làm cho mình đau càng thêm đau, rối càng thêm rối. Đã rối thôi chịu thua, đã rối thì chịu thua, không còn cách nào mà có thể cứu chữa được. Oán thần trái chủ trả thù đòi nợ rất nguy hiểm. Hồi trước đây có một cái ông bạn kia, ông có một cái người cha trước khi chết 3 năm cứ ngày nào cũng lên trên bàn thờ, bàn thờ tổ tiên, ngồi cứ càm ràm, cứ rủ rí gì đó. Cháu nội lên mời ông nội đi ăn cơm, nói, các con đừng có hỗn láo, ông đang nói chuyện với ông cố các con đây. Người con lên kêu, người dâu lên kêu cha xuống cơm, con đừng hỗn hào, cha đang nói chuyện với ông nội các con đây, bà nội các con đây, ông bác các con cũng có, cũng đang đây, đang nói chuyện. Suốt 3 năm trường như vậy. Mà cái người nhà cứ già rồi lú lẫn ở chương thường. Xin thưa với chư vị, đây là cái hiện tượng oán thần trái chủ trá hình, gạt gẫm mà không hay. Nếu mà người đó biết Phật pháp một chút, tin Phật pháp một chút, đem những cái câu chuyện này kể cho một vị thầy, kể cho một vị đồng tu, đi chùa thường xuyên đi, cứ nói tại sao cha tôi như vậy, nói vài ba người đi, người thứ nhất không biết, người thứ hai không biết, chứ thấy người thứ ba người ta biết. Nhất là báo cáo với những người mà biết hộ niệm, người ta biết liền lập tức liền. Giải tỏa cái chuyện này vô cùng dễ dàng, nhiều lắm 3 ngày là hết. Ấy thế mà người cha 3 năm trường bị như vậy, hoàn toàn không biết. Rồi sau đó chết trong bệnh viện. Bác sĩ đã báo 20 phút rồi mà người con mời bác sĩ, bắt bác sĩ phải cho mượn cái máy hô hấp để mà còn nước còn tát để trên cái ngực của ông cụ, mà bóp rầm 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 như cả một tiếng hồ làm bầm dập thân xác của ông cụ hết trơn. Chư vị thấy không? Ai mà làm cho cái người ông cụ này xuống địa ngục đây? Còn cái với ai khác đâu. Khi mà biết được hộ niệm rồi mà thấy những hành động này vô cùng kinh khủng, vô cùng đau thương mà mình không biết. Người ta cứ tưởng là hộ niệm là cái gì đơn giản dễ dàng. Muốn chết sớm mình tới, người kêu người ta tới là hộ niệm mình chết sớm. Không phải, không phải. Biết hộ niệm rồi ta mới thấy những cái gì mà cần nên làm, những cái gì bắt buộc phải bỏ, bắt buộc phải ngộ ra, bắt buộc phải ngừng đi. Không thì chết đó chứ vậy. Không thể nào có thể cứu vãn được đâu. Đừng có nghĩ là mình tu như thế này sau cùng mình lại thoát được ách nạn. Không, mình muốn thoát mà con cái mình nó không cho thoát. Mình muốn thoát mà đồng tu của mình không cho thoát. Mình muốn thoát mà khoa học kỹ thuật gì nó không cho thoát. Mình muốn thoát mà xã hội này nó không cho mình thoát. Trăm sự vạn sự nó kéo mình lại, kéo xuống đâu, kéo xuống tam ác đạo và không hay. Chỉ cần biết một phương pháp hộ niệm này, nối những chuyện này ra, ngưng lại cái chuyện đó cái đã. Để người ta âm thầm, lặng lẽ theo những cái nghiệp báo gì mà người ta đi còn đỡ hơn một chút. Đúng ra người ta có thể sinh lại làm người, có thể sinh lại cái gì nhẹ nhẹ một chút, bắt người ta xuống thấn địa ngục mà không hay. Vì sao vậy? Vì tình thương mà thiếu trí huệ. Vì khoa học mà thiếu giác ngộ đạo pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu mà biết cứu nhau, chứ không cứu nhau thì xin thưa với chư vị, vạn người tu, ức ức người tu mà không có một người nào thành đạo. Tại vì sao? Có phải là tại vì không hiểu cái phương pháp hộ niệm không? Ngài Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật tái lai từ đời nhà Tùy và Ngài tịch trong đời nhà Đường. Ngài nhắc nhớ là cần với hộ niệm, cần với hộ niệm để giúp cho những người phàm phu tội chứng sâu nặng này mới giữ được cái chánh niệm để đi vãng sanh. Còn nếu không hộ niệm, khó có thể có một người nào thực sự giữ được chánh niệm. Mong chư vị hiểu cho cái chỗ này. Sẵn đây thì cũng nói thêm chánh niệm một chút. Chư vị đừng nghĩ là chánh niệm lúc nào cũng giống nhau, không phải. Người tu thiền cái chánh niệm của họ khác, người tu mật cái chánh niệm người ta khác, người niệm Phật cái chánh niệm người ta khác, người muốn trở lại nhân gian cái chánh niệm người ta khác. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chánh niệm nó khác tùy theo mỗi cái pháp môn. Người chánh niệm của họ là gì? Khi tôi ra đi nguyện làm sao mà lúc đó là giữ làm sao cái tâm không có nghĩ có suy gì đó, là gọi là empty cái mind họ. Đó là chánh niệm của họ. Họ nghĩ cái nghiệp thiện, họ theo cái nghiệp thiện, họ đi về con đường thiện. Họ nghĩ sẽ trở lại làm người, thì chánh niệm của họ là trở lại làm người. Họ muốn nghĩ là một người trượng phu quân tử. Lúc đó cái chánh niệm của họ là làm người trượng phu quân tử. Cái chánh niệm của người niệm Phật là niệm câu A-di-đà Phật. Trí thành trí kính là cái chánh niệm của người niệm Phật. Còn cái người nghĩ nguyện làm sao mà khi tôi ra đi được an lành, chút bất bệnh, bất đau, thì cái chánh niệm của họ là nghĩ rằng làm sao khi mình ra đi đừng có đau, có bệnh. Tức là cho họ một cái mũi, một phim, chứ không có gì cả. Cho nên mình khi mà nói chánh niệm, mình hiểu là người niệm Phật cái chánh niệm trong lúc lâm chung là làm sao phải nhớ câu A-di-đà Phật, niệm tha thiết câu A-di-đà Phật và cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lòng tin tưởng không được lay chuyển, không được xuống cấp, không được thối chuyển. Thì cái chánh niệm của người niệm Phật là tín nguyện hành phải vững vàng trong lúc lâm chung, chứ không phải bây giờ. Thì Ngài Thiện Đạo nói với cái thời mạt pháp này, xin thưa chư vị, cái mạt pháp mà của cái thời của Ngài Thiện Đạo lúc đó thực ra là một cuối đời tượng pháp mà thôi, chứ không phải là mạt pháp, mà Ngài đã đoán trước cái thời mạt pháp rồi. Ngài nói trong cái thời mạt pháp mà không hộ niệm cho nhau thì người niệm Phật tu hành dẫu có công hạnh dối cho mấy, đến sau cùng không thể nào giữ được chánh niệm để vãng sanh. Cho nên Ngài nhắc nhớ, đi nhắc nhớ lại rất nhiều. Người nào niệm Phật với lòng trung thành, trí kính rồi mà còn hộ niệm nữa, Ngài nói muôn người tu, muôn người vãng sanh là cái chỗ này. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta cứ mỗi ngày một chút, chúng ta cùng nhau thi đua với những vị trên thế giới, chúng ta không thua gì họ. Họ ngày đêm nghiên cứu hộ niệm. Ta ở đây cũng ngày đêm nối với hộ niệm. Nhất định có được có cái cơ sở mà chúng ta đi rồi. Từng bước chúng ta đi như vậy. Qua cái khóa trình này, tất cả mọi người chúng ta đều vững vàng. Và chư vị coi pháp hộ niệm này nó có cao hay không, mà nó có đơn giản hay không. Vì ông thấy hình như một là tất cả đều nằm ở trong đây hết. Mong cho tất cả chư vị cũng như sư cô phát tâm quyết lòng đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.